Nếu ai có kinh thánh hôm nay thì xin đừng mở ra trong Matthew. Nói chung rất là khó, tuy khi nghĩ rằng đây là tuần cuối cùng nhóm lời chúng ta rồi phải vắng trong 3 tháng tới đây. Richard nói đây là một trong những lần hiếm hoi mà ảnh giảng theo chủ đề. Mình nói có lẽ là giống như đây là bài giảng cuối cùng tạm biệt. Nó chưa, anh chưa chết. Tôi đang nghĩ về một số lời chia sẻ để cầu nguyện khi mà chúng ta có giờ cầu thay cho nhau, thì có một vài lời chia sẻ nhờ cầu nguyện cho việc học. Thấy có vẻ dường như là vấn đề học vấn được nhấn mạnh khá nhiều. Có em nào ở đây cho biết tại sao như vậy không? Tại sao việc học của con được nhấn mạnh quá nhiều? Tại cô Bảy là người tạo áp lực cho mấy đứa nhỏ đúng không? Và những đứa trẻ lớn có thể trả lời nữa. Hà Linh đang học đó, Hà Linh đại diện đi. Khoai, tại sao? Tại sao bố mẹ quan tâm tới việc học của con nhiều quá vậy? Có câu trả lời không? Có rất là nhiều con trẻ ở đây chỉ biết vâng lời thôi, cho dù không biết tại sao, nhưng mà cha mẹ kêu làm sao thì vâng lời như vậy. Ông Steven thì ông nhận thấy rằng không thấy những đứa trẻ đề nghị là nhớ cầu nguyện trong việc học tụi nó, mà thấy toàn là ba mẹ, ông bà nhờ cầu nguyện giùm cho tụi nó thôi. Rồi bây giờ không có đứa trẻ nào, không có em nào trả lời thì bây giờ người lớn có thể trả lời thay. Steven, ông có chia sẻ một cái ý mà ông nhìn thấy, nhất là qua kinh nghiệm của ông, thì ông nhớ là lúc ông còn học ở trường, nhiều khi ông lười biếng, nhiều khi ông không có tự kiểm soát bản thân được, nhiều khi ông chơi nhiều hơn là học, thậm chí thức đêm học bài v.v. Tóm lại thì mãi cho tới ông 30 tuổi thì lúc đó ông mới học tập cách làm sao để tự chủ bản thân, làm sao để biết quán xuyến, sắp xếp công việc của mình cho nó hợp lý. Thì ông nghĩ rằng môi trường ở trong trường học nó sẽ giúp cho các em có được điều đó. Mitchell thì nói rằng Mitchell học được nhiêu đó nhưng mà không phải là từ trong trường. Đó là những điều thú vị. Chúng ta sẽ quay trở lại về vấn đề đó. Mitchell nhớ đến lời nói của C.S. Lewis. Ông nói cơ đốc giáo không cần một nền giáo dục đặc biệt, bởi vì cơ đốc giáo vốn tự nó đã là một nền giáo dục. Trong vài tuần vừa qua, Trung Daniel có chia sẻ với chúng ta rằng mỗi sáng khi em thức dậy, em cảm tạ Chúa bởi vì đã cho em một ngày mới. Có vẻ như là Trung Daniel đã học được nguyên tắc được ghi lại trong Thi Thiên 90 câu 12. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Về sau, trong Matthew chương 6 câu 34 ghi lại lời dạy của Chúa Giêsu, Ngài nói rằng: "Vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai, sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy." Khi mà một ai đó nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ còn đếm ngày của mình nữa mà thôi, thì đó là một sự hăm dọa đúng không? Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy rằng mỗi ngày của chúng ta đều đã đang bị đếm. Chúa biết số ngày của chúng ta. Ngài biết bao nhiêu ngày nữa mà chúng ta còn trên đất này. Nếu như anh chị em biết được chính xác bao nhiêu ngày nữa mình còn lại thì điều gì sẽ xảy ra? Điều mà chúng ta biết được mình còn bao nhiêu ngày nữa sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào? Thông thường thì những người trẻ, những người nhỏ cho rằng cuộc sống của mình còn nhiều ngày hơn là những người già, những người lớn tuổi. Tuy nhiên thực tế đã cho thấy rằng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Có một bản nhạc đồng quê mà điệp khúc của nó nói lên một phần của lẽ thật. Ấy là có câu: "Rồi sẽ có một ngày tôi hy vọng rằng các bạn sẽ sống giống như là mình đang sắp chết." Bài hát đó nói về một người đã được bác sĩ cho biết rằng anh chỉ còn vài tháng nữa để sống thôi. Thì khi một người hỏi anh ấy, khi mà nghe tin đó thì anh đã làm gì? Lời của bản nhạc có phần hài hước ở chỗ là lời đó nói về người này: trước đây anh đã có nhiều điều anh muốn làm, anh sợ anh không dám làm bởi lẽ anh sợ chết. Nhưng bây giờ thì anh lại sẵn sàng làm những điều đó bởi vì anh biết rằng anh không còn nhiều ngày nữa để sống. Tôi muốn tất cả các anh chị em phải nhận ra rằng những điều mà chúng ta làm nó là một sự lãng phí thời gian của chúng ta rất nhiều. Tôi dám bảo đảm với các anh chị em, Nếu như các anh chị em có được cơ hội ngồi với một người ở trong bệnh viện và người đó sắp qua đời thì không có một người nào sắp chết mà lại nói rằng tôi mong đợi tôi sẽ được thăng chức ở trong công việc của mình. Người đó cũng sẽ không nói rằng ước gì tôi đã làm việc ngoài giờ nhiều hơn nữa. Khi một ai đó gần với sự chết thì họ sẽ nói về vấn đề gì? Họ sẽ nói về mối liên hệ của họ. Tôi ước gì tôi đã dành thời gian cho con tôi nhiều hơn. Tôi ước gì tôi đã dành thời gian nhiều hơn cho vợ tôi, cho chồng tôi, cho anh tôi, cho chị tôi, cho ba tôi, cho mẹ tôi. Đức Chúa Trời đã cho tôi có quá nhiều cơ hội để tôi chia sẻ với nhiều người về cõi đời đời là như thế nào, nhưng mà tôi đã bỏ qua, tôi đã đánh mất thời gian của mình. Tôi muốn các anh chị em phải suy nghĩ là nếu như chúng ta là những người khôn ngoan như những gì tác giả Thi Thiên đã nói, thì chúng ta sẽ đếm các ngày của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ sống giống như là mình đang sắp chết, bởi vì thực sự là như vậy đó. Có một câu chuyện liên quan là một ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói về vấn đề đó. Đó là câu chuyện được ghi lại trong Luca chương thứ 12. Chúng ta có thể xem ẩn dụ này là một câu chuyện ở trên đất nhưng có ý nghĩa thiên thượng, ý nghĩa đời đời. Nếu Chúa cho phép, khi gia đình Mitchell quay trở lại thì rất là nhiều ẩn dụ mà chúng ta sẽ được học tiếp tục. Câu chuyện được ghi lại kể từ câu số 15 trong chương thứ 12 của sách Luca. Luca chương 12 từ câu 15 đến câu 21. Ngài phán với họ: hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật. Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ. Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ, ta phải làm gì đây? Vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói, ta sẽ làm thế này. Ta sẽ phá những kho này và xây những cái khác lớn hơn. Rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta nghe một ẩn dụ nói về sự tham lam. Tại sao hôm nay tôi lại đề cập đến ẩn dụ này vậy? Lý do là bởi vì sự lo lắng của đời này đã ngăn chúng ta, đã không cho chúng ta nghĩ đến làm thế nào để chúng ta phải biết đếm các ngày của mình. Mitchell đã chia sẻ với chúng ta là trong thời gian anh quay trở về Mỹ thì gần như là mỗi Chủ nhật như vậy, anh được mời giảng ở mỗi hội thánh khác nhau. Mitchell gửi mail cho những mục sư của những hội thánh mời anh tới chia sẻ trong thời gian sắp tới đây. Anh cho họ biết rằng đã 9 năm trôi qua kể từ ngày anh về Việt Nam và hàng tuần như vậy khi anh soạn bài giảng thì hình ảnh của chúng ta luôn luôn làm cho anh nghĩ tới. Anh nói rằng khi mà tôi phải đến giảng ở hội thánh của các mục sư thì tôi cần phải hiểu một phần nào về hội thánh của các mục sư là ra sao. Mitchell đưa ra 3 câu mà anh muốn những mục sư đó phải điền vào chỗ trống hoàn tất giùm anh. Câu thứ nhất, thách thức lớn nhất hiện tại ở trong hội thánh ở tại Hoa Kỳ là... Câu hỏi thứ hai, sự ngăn trở lớn nhất trong hội thánh để sống một đời sống trung tín với Chúa là... Và câu hỏi thứ ba là sự thách thức lớn nhất cho hội thánh của tôi để vâng giữ đại mạng lệnh của Chúa là... Nếu là các anh chị em thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào về những câu hỏi đó? Sau khi gửi ra những câu hỏi đó thì Mitchell đã nhận được các câu trả lời từ những mục sư đó. Theo các anh chị em nghĩ, những câu trả lời đó là gì? Chủ nghĩa vật chất, sự bận rộn, sự quan tâm về vấn đề tài chính, sự quan tâm về sức khỏe. Tôi không biết anh chị em nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, những câu trả lời mà tôi nhận được đó, tôi thấy rằng nó không khác gì ở tại đây cả. thứ tự sắp xếp thì có thể khác, nhưng những gì được liệt kê gần như là giống nhau. Có người trả lời rằng đó là sự phân tâm, những điều làm cho mình không có tập trung. Có người trả lời rằng những người trong hội thánh của tôi muốn cái gì cũng ngay tức khắc, những sự thỏa mãn ngay tức khắc, tình yêu phải nhanh chóng và sự dễ chịu ngay tức khắc. Nói về sự dễ chịu thì nó có thể phải đứng đầu, bởi vì ai cũng tìm cách tìm kiếm làm sao để cho cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn. Và sự phân tâm là câu trả lời chung cho nhiều người khác, bởi vì nó là lý do khiến cho nhiều người đã không còn chú ý đến những điều quan trọng. Và tôi muốn cho các anh chị em biết rằng có nhiều thứ ở trong danh sách về sự phân tâm của mình không phải là những điều tệ hại đâu. Nó là gia đình, nó là con cái, nó là công việc. Tất cả những điều đó tự nó không phải là tội lỗi. Chúng ta bị phân tâm nhiều đến nỗi chúng ta đã không nhận ra sự hủy diệt mà chúng ta phải đối diện là như thế nào. Và chúng ta không biết rằng số ngày của chúng ta đang bị đếm. Chúng ta bị phân tâm bởi sự lo lắng về đời này. Sự lo lắng về đời này. Câu này là cuối cùng các anh chị em đã được nghe là lúc nào vậy? Một ai đó có thể trả lời được câu này không? Dạ, câu đó nằm trong ẩn dụ mà chúng ta đã đề cập đến trong kỳ trại này của chúng ta, ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói về các loại đất. Ẩn dụ đó đã phân loại cho chúng ta thấy tấm lòng của tất cả mọi người là như thế nào. Có ai nhắc cho tôi những loại đất như thế nào không? Wow, cô Bảy chẳng những liệt kê cho chúng ta bốn loại đất mà cô Bảy giải thích luôn nó có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta có loại đất đường đi, có loại đất sỏi đá, có loại đất gai gốc và có loại đất tốt. Và phần lớn thời gian chúng ta sẽ nói đến ấy là mảnh đất gai gốc. Sự lo lắng của đời này là điều khiến chúng ta bị phân tâm và chúng ta không nghĩ đến những điều quan trọng hơn. Trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 22, Đức Chúa Giêsu giải thích rằng hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngồi nên không kết quả. Họ nói rằng họ đã xưng nhận Đức Chúa Giêsu, nhưng mà họ đã không hề có Đức Chúa Giêsu. Họ đã là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, nhưng mà họ không thực sự là cơ đốc nhân. Tại sao vậy? Bởi vì sự lo lắng về đời này đã làm cho họ không tiếp tục bước đi theo Ngài và họ đã bỏ cuộc. Và đây là điều mà chúng ta thấy vô cùng quan trọng, bởi vì đây là vấn đề của sự cứu rỗi. Trở lại ẩn dụ mà chúng ta vừa được nghe ngày hôm nay. Người giàu này đã làm ruộng và rất được mùa. Và bởi vì ông được mùa quá nhiều cho nên bây giờ ông lại quan tâm làm thế nào để dự trữ nó đây. Và để có đủ chỗ chứa hoa lợi nhiều đến nỗi mà ông nghĩ rằng bây giờ mình phải dật sập những cái kho cũ và cất lên kho mới lớn hơn để có chỗ để mà chứa. Câu chuyện cho biết rằng lý do mà ông làm điều đó là bởi vì ông cho rằng như vậy thì ông sẽ được nhiều của cải để dành cho nhiều năm và ông có thể nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Điều ông làm ở đây là gì? Đấy là ông chỉ đeo đuổi sự thỏa mãn, sự vui thích của cuộc đời này mà thôi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã nói gì về ý này đây? Đức Chúa Trời phán với anh ta, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã không chấp thuận kế hoạch của ông. Ông nghĩ rằng ông còn sẽ có nhiều ngày để tận hưởng nữa, nhưng mà thật sự đã không như vậy. Và Đức Chúa Giêsu đã tóm lược trong câu 21. Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Giêsu qua ẩn dụ này, Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta đừng nên theo đuổi sự giàu có trong cuộc đời này. Tốt hơn hết là chúng ta phải nên tìm kiếm sự giàu có trong cõi đời đời ở trong Đức Chúa Trời. Thà nghèo trong đời này mà chúng ta được giàu có trong đời sau. Tôi muốn cảnh báo các anh chị em, ngay khi nghe lời nhắc nhở của Chúa Giêsu nói ở đây mà các anh chị em tìm cách để tự bào chữa cho mình, thì các anh chị em nên cẩn thận. Nếu như ngay sau khi nghe ẩn dụ này mà có ai đó nói rằng ô, tôi là người đã giàu có nơi Đức Chúa Trời nên tôi không phải lo nếu như tôi vẫn còn ham muốn vật chất của thế gian này. Bởi vì những gì Đức Chúa Giêsu nói đây rất là rõ. Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều gì? Nhưng trước hết, hay là nhưng sau đó, hay là nhưng kế tiếp? À, Ngài nói nhưng trước hết. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì những điều khác sẽ được cho thêm. Điều mà chúng ta tìm kiếm trước hết là gì vậy? Làm sao chúng ta biết được vậy? Có một cách mà chúng ta có thể biết được là chúng ta tự vấn chính mình. Một trong những câu hỏi mà chúng ta tự hỏi là chúng ta đang nắm giữ điều gì vậy? Chúng ta đang nắm những gì trong cuộc đời này chặt đến mức độ nào vậy? Hay nói khác hơn, cách mà tôi giải quyết việc mình bị mất mát những của cải trên đời này ra sao vậy? Việc có được của cải của đời này không phải là tội. Tuy nhiên, chúng ta phải trước hết tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Không có gì sai đối với gia đình, đối với công việc, đối với con cái. Tuy nhiên, nếu những điều đó được đặt trước Chúa, thì đó là vấn đề. Khi trở nên là điều chi phối, thì điều tốt sẽ trở thành điều tệ hại. Nếu ai có tiền bạc hay là của cải, hãy đừng có nắm chặt lấy nó, chúng ta đừng có làm như vậy. Có những người khi đề cập đến tiền bạc hay của cải mà họ có được, thì họ hay tự bào chữa cho mình, dùng hình ảnh mình là quản gia của Chúa, cho nên mình phải có trách nhiệm và mình phải xem đó là vấn đề đầu tiên mà mình quan tâm. Tôi nghe có nhiều người khi nghe đến ẩn dụ Chúa nói về người quản gia, thì họ nghĩ rằng đây là điều mà họ nên liên hệ với của cải tiền bạc mà họ có được ở trên đời này. Tuy nhiên tôi muốn cho biết rằng ẩn dụ mà Chúa nói về người quản gia nó không liên hệ về tiền bạc hay của cải mà chúng ta có trên đất này. Ẩn dụ đó nói về vấn đề đời đời. Khi đang chia sẻ về bài học này, có thể có một số anh chị em nói rằng tôi không có tiền, tôi không có tài sản gì cả, cho nên bài học này không áp dụng cho tôi. Tuy nhiên, nguyên tắc này không chỉ dành cho những người giàu mà thôi đâu. Các anh chị em có hiểu rằng với một người quan tâm quá nhiều tới việc mà mình phí phạm điều này điều nọ, thì sự tệ hại của nó cũng tương đương với người giàu tìm cách xây dựng cho mình những cái kho lớn hơn hay không? Không cần phải giàu có để trở thành là một người theo chủ nghĩa vật chất. Bất cứ lúc nào chúng ta quan tâm quá nhiều đến tiền bạc hay là của cải, cho dù chúng ta có hay là không có, thì chúng ta đang là người theo chủ nghĩa vật chất rồi đó. Cả hai hạng người như vậy đều đang bám chặt lấy những điều thuộc về trần gian này. Có một số anh chị em ở đây có thể nghĩ rằng họ không có vấn đề gì đối với vấn đề tiền bạc hay là của cải, dù sao đi nữa. Phải nhớ rằng nguyên tắc này có thể được áp dụng cho nhiều khía cạnh khác ở trong cuộc sống, ở trong thế gian này. Trong kỳ trại, khi anh chị em được có cơ hội học về ẩn dụ các loại đất, thì có người đã đưa ý kiến cho rằng phần kinh thánh này giúp chúng ta tự kiểm điểm, tự xét lấy mình xem mình làm mảnh đất nào ở trong bốn loại đất mà Chúa Giêsu đề cập đến. Và đó là điều đúng, đó là điều tốt. Ai còn nhớ câu chuyện về người trai trẻ giàu có? Các anh chị em còn nhớ, một người trai trẻ giàu có đã đến với Chúa Giêsu và hỏi Chúa Giêsu rằng làm thế nào để tôi có thể được thừa hưởng sự sống đời đời? Để trả lời cho anh ấy, Đức Chúa Giêsu đã liệt kê một số mạng lệnh mà Ngài đã truyền. Thì anh ấy nói rằng, ô, những điều đó tôi đã giữ từ lúc tôi còn nhỏ kìa. Câu chuyện đã không dừng lại ở chỗ Chúa Giêsu nói, ô, như vậy là tốt rồi. Nhưng bởi vì anh ta là người giàu có, cho nên Ngài đã nói với anh ta rằng, hãy về, bán hết gia tài của ngươi và phân phát cho kẻ nghèo, thì đến mà theo ta. Điều gì đã xảy ra? Kinh Thánh cho biết rằng anh ta rút lui buồn bã lắm. Tại sao vậy? Bởi vì anh ta có nhiều của cải lắm mà anh ta không muốn từ bỏ. Việc Đức Chúa Giêsu phán với anh ta rằng anh ta phải từ bỏ tất cả những gì mà anh ta có để theo Ngài là tại sao vậy? Anh Mitchell kể rằng có những lúc anh đi ra qua bên đường Nguyễn Văn Linh, thì anh đi ngang dưới chân cầu Phú Mỹ đó, anh thấy có một số người vô gia cư đó. Có thể anh sẽ nói với những người đó rằng phải bán hết những gì mà những người đó có chia cho những người nghèo rồi hãy đến theo Chúa Giêsu không? Quá dễ cho người đó đúng không? Bởi vì họ đâu có gì đâu. Ê, thế mà tại sao Đức Chúa Giêsu lại nói với người trai trẻ giàu có này phải bán hết gia tài của anh để đi theo Chúa? Có phải là Kinh Thánh nói rằng để đi theo Chúa, để được vào thiên đàng thì phải bán hết gia tài không? Nếu không thì tại sao vậy? Đức Chúa Giêsu biết có một điều mà người trai trẻ giàu có này đặt trước Đức Chúa Trời, ấy là tiền bạc của anh ta. Những người làm cha mẹ, quý vị thật sự yêu thương con mình đúng không? Và chúng ta yêu quý gia đình của mình đúng không? Chúng ta yêu quý đến mức độ nào vậy? Bất cứ điều gì trong đời sống của chúng ta mà đi trước Chúa, được đặt trước Chúa, thì Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ. Đức Chúa Giêsu biết tấm lòng của chúng ta. Trong cả hai câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe, cách mà ở đây Đức Chúa Trời nói với người giàu ngu dại này cũng giống như cách mà Chúa Giêsu nói với người trai trẻ giàu có đó. Ngài nói rằng hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải người đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Chúng ta đang có nắm chặt bám vào một điều gì đó trong cuộc đời này không? Còn nhớ trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 từ câu 19 đến câu 20. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua chuộc bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Anh em không còn thuộc về chính mình nữa, bởi vì mình đã được mua chuộc bằng giá rất cao rồi. Những từ đó có thể làm cho chúng ta cảm thấy là chúng ta bị ràng buộc, hay là chúng ta cảm thấy chúng ta được tự do. Càng biết Đức Chúa Trời chừng nào, thì chúng ta càng được đâm rễ trong Đấng Christ chừng nấy, và lúc đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự giải thoát từ Ngài là như thế nào. Chúng ta càng tin cậy Ngài chừng nào, thì chúng ta sẽ càng biết và càng kinh nghiệm được rằng Ngài là Đấng thành tín. Càng đặt để Đức Chúa Trời trước tất cả mọi điều chừng nào, thì chúng ta càng có thể kinh nghiệm được niềm vui mà mình có được cho dù chúng ta phải ở giữa những sự khó khăn thử thách. Càng sống cho vương quốc của Đức Chúa Trời nhiều chừng nào, thì chúng ta càng nhận ra những lời hứa hão huyền mà thế gian này hứa cho chúng ta. Có thể nào mỗi ngày thức dậy, chúng ta có thể nói rằng này là ngày mà Đức Giê-hô-va đã tạo dựng nên và chúng tôi sẽ vui mừng hớn hở trong ngày ấy không? Chúng ta có thể nói với Chúa rằng là Chúa, cảm ơn Chúa vì một ngày nữa Chúa ban cho con. Và nếu như đây là ngày cuối cùng mà Ngài ban cho con thì xin Ngài ban cho con một ngày để con có thể sống cho Ngài không? Có thể nào mình nói với Chúa rằng là Chúa, con thuộc về Ngài rồi. Bởi vì Ngài đã yêu con và Ngài đã phó chính mình Ngài cho con. Bây giờ xin Ngài hãy sử dụng con để hoàn thành mục đích của Ngài. Mỗi một ngày chúng ta có thể thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con không biết ngày hôm nay con sẽ làm gì, nhưng mà bất cứ điều gì mà Ngài muốn con phải làm thì câu trả lời của con là vâng, con sẽ làm. Con sẽ không biết nơi nào mà Chúa muốn con đi, nhưng mà con cũng sẽ trả lời với Ngài rằng vâng, con sẽ đi. Không có ai trong chúng ta có sự bảo đảm ngày mai là sẽ như thế nào. Cứ mỗi 3 năm một lần, gia đình Mitchell quay trở về Texas để thăm viếng những người bạn, thăm lại những người thân trong gia đình và chia sẻ với họ những gì ở tại Việt Nam này. Anh có thể in ra những lời chia sẻ để nhờ họ cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta và cho những người Việt Nam của chúng ta. Anh Mitchell nhớ đến cách đây 9 năm khi lần đầu tiên tới Việt Nam thì hai thằng con trai của anh còn rất là nhỏ và hôm nay nó đã lớn quá rồi. Và nếu bởi ý Chúa, chúng nó sẽ trưởng thành và sẽ có gia đình riêng. Mỗi điều mà chúng ta thấy ở trong hiện tại này là một sự nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta chỉ giống như hơi thở mà thôi. Có vị mục sư nói rằng chỉ có một cuộc đời, nó sẽ sớm qua đi, nhưng chỉ những gì đã làm cho Chúa thì mới tồn tại. Mỗi ngày chúng ta có đang làm những điều chúng ta làm mà nó sẽ còn lại hay không? Chúng ta có đang tập trung vào những gì thuộc về đời đời hay không? Chúng ta đang giàu có nơi đời này hay là chúng ta đang được sự giàu có nơi Đức Chúa Trời vậy? Trong thư gửi cho các tín hữu ở thành Roma, sứ đồ Phaolô nói rằng hãy làm như vậy Vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải thức dậy. Vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Phaolô đã nói gì trong phần cuối của lá thư mà ông gửi ở đây? Ông muốn cho biết rằng Đức Chúa Giêsu sắp trở lại. Chúng ta có sẵn sàng chưa vậy? Ông nói rằng đã đến giờ chúng ta phải thức dậy bởi vì đêm đã sắp tàn rồi. Sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta đang tiến gần hơn mỗi ngày. Vậy chúng ta phải lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, gia đình Đức Chúa Trời sẽ về Mỹ và ở bên đó 3 tháng và ảnh cho rằng mọi người vẫn còn ở đây. Đức Chúa Trời muốn để lại cho chúng ta và muốn khích lệ chúng ta những gì mà sứ đồ Phaolô đã gửi trong một trong những lá thư của ông. Đừng ngại, anh Mitchell không có ý phân tích hết tất cả những lời mà các anh chị em sẽ được nghe ở đây. Nhưng mà anh chỉ đọc qua thôi và anh muốn mọi người chúng ta sẽ suy nghĩ và tìm cách nào đó để áp dụng trong 3 tháng tới cũng như trong suốt những thời gian sắp tới nữa. Và ý Phaolô ghi ở đây cũng giống như ý mà Mitchell vừa nói, ấy là trong lúc ông vắng mặt là lúc mà ông ghi những lời này. Đó là những lời ông nói trong thơ Tê-sô-ni-ca thứ nhất chương thứ 5. Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm thì không cần phải viết cho anh em vì chính anh em biết rõ ràng rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt bất thần ập đến như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai. Họ không sao tránh khỏi. Từ câu 4 đến câu 6. Nhưng thưa anh em không ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm. Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy, chúng ta không ngủ như những người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ. Từ câu 7 đến câu 10. Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương. Lấy hy vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận. Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài. Và tiếp tục từ câu 11 đến câu 24 là một loạt những lời chỉ giáo mà Phaolô đã dạy. Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn làm. Thưa anh em, chúng tôi xin em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, xin em hãy khuyên nhủ kẻ làm biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. Hãy cẩn trọng, đừng lấy ác báo ác, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau cũng như cho mọi người. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy. Mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa. Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an, thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm, đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Tôi muốn khích lệ tất cả các anh chị em, thời điểm này không phải là lúc mà chúng ta dậm chân tại chỗ nữa. Đây không phải là lúc mà chúng ta trông chờ Ngài Mitchell quay trở lại, bởi vì Chúa Jesus có thể trở lại trước khi họ quay trở lại Việt Nam này. Đây là thời điểm mà chúng ta cần phải chạy cho xong cuộc đua của chúng ta. Đây là lúc mà chúng ta phải sống mỗi ngày giống như là mình đang chết vậy, bởi vì chúng ta thực sự như vậy. Điều Mitchell cầu nguyện ấy là không phải cho chúng ta cứ tiếp tục giữ được như thế này, nhưng mà cầu nguyện làm sao cho tất cả chúng ta càng được lớn lên ở trong Chúa. Câu hỏi mà chúng ta phải luôn luôn tự hỏi mình ấy là làm thế nào, làm cách nào để tôi có thể tự phục vụ anh em mình đây. Em Mitchell muốn mượn lời của ông Phaolô để khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho anh trong những ngày mà anh ở bên Mỹ. Và lời follow khuyến khích nhớ cầu nguyện cho ông được ghi lại trong Ephesos chương 6, câu 19 và câu 20. Ông nói rằng, cũng xin cầu nguyện cho tôi để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp và tôi dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của tin lành. Vì tin lành ấy, tôi là sứ giả trong xiềng xích. Xin hãy cầu nguyện để tôi có thể dạn dĩ công bố tin lành như tôi phải nói. Khi anh Mitchell và gia đình quay trở lại Mỹ, anh muốn chúng ta nhớ cầu nguyện cho anh và gia đình biết làm thế nào để có thể khích lệ, để có thể phục vụ những người anh em ở bên đó một cách tốt nhất. Mitchell hy vọng rằng khi anh quay trở lại, anh sẽ thấy chúng ta mua căn hộ kế bên bởi vì có quá nhiều người tham gia, chúng ta không còn chỗ nữa. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Là Chúa, chúng con biết ơn Chúa một lần nữa vì lời của Ngài nhắc chúng con biết. Chúng con không còn thời gian để chúng con phí phạm nữa. Thời gian mà Chúa chúng con trở lại rất gần, hoặc chúng con có thể phải ứng hầu trước mặt Chúa bất cứ lúc nào. Xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con để chúng con được lòng khôn ngoan và chúng con đầu tư cho vương quốc của Ngài hơn là chúng con sống cho cõi đời tạm này. Là Chúa, xin Chúa ra về với chúng con, giúp chúng con có những quyết định khác hơn để chúng con không còn tiếp tục sống theo cách sống của trước đây nữa, không còn dậm chân tại chỗ nữa, nhưng chúng con sẽ được đâm rễ vững nền trong Chúa, được lớn lên trong Ngài để sống trọn vẹn cho Ngài. Là Chúa, con cầu nguyện đặc biệt xin Chúa ở cùng gia đình Mitchell trong những tháng ngày sắp tới, trong thời gian ở tại Mỹ. Là Chúa, con cầu nguyện để xin Chúa dùng Mitchell cũng như gia đình để khích lệ, nâng đỡ, cảnh tỉnh, nhắc nhở bất cứ những gì mà Ngài cần Mitchell làm, thì xin Chúa đầy ơn, xin Chúa ban sự dạn dĩ, thêm ơn, thêm sức để có thể nhắc nhở mọi người để sống cho Ngài, nhất là trong những ngày cuối cùng này. Chúng con tặng Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và tiếp tục giữ chúng con trong tình yêu kính Chúa, tình yêu thương nhau, để chúng con sống trọn vẹn phúc âm của Ngài. Cho đến ngày Chúa chúng con trở lại, chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.